4. Tường đưa mắt nhìn bao quát khu nhà người ta mới chỉ cho anh. Hai dãy nhà tập thể hai tầng dựa vào sườn núi. Trước cửa phòng nào cũng có dây chăng phơi quần áo. Văn phòng công ty là phòng nào nhỉ? Hai căn phòng đầu dãy có vẻ thoáng, cánh cửa mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Tường mạnh dạn bước vào. Một người đàn ông đang chồm nửa người lên mặt bàn, hai tay trần gồng lên hằn rõ cơ bắp như đang ghi chặt một quyển sổ, mắt cắm vào trang giấy, miệng lẩm nhẩm tính như một người hóa dại. Thấy có bóng người trước cửa, ông ta ngẩng lên nhăn mặt, xua tay rối rít. Tôi không biết gì đâu. Tường bật cười, anh đâu đã kịp hỏi mà ông ta chối trước. Người đàn ông lại đã chúi vào sổ sách, rối vời vì những con số. Ở bàn bên cạnh, một người đàn bà quay lưng về phía khách, những ngón tay mổ tới tấp trên chiếc máy chữ Optima. Còn bên cái bàn nước gần cửa ra vào, có một anh thanh niên tóc rợp gáy, tướng mạo hơi dữ, hai tay chống lên đầu gối như thể ngồi chờ đã lâu. Công ty xuất khẩu ở đây phải không anh? Tường hạ giọng hỏi. Anh thanh niên vừa mới gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã vùng vằng.
Tôi đã bảo không biết cơ mà, khổ thân tôi, số liệu rối tinh rồi mù lên. Thế mà ai cũng bảo làm tài vụ nhan nhã.
À, ra ông ta làm tài vụ. Ông ta đang đánh vật, đúng nghĩa đánh vật với những con số dài dằng dặc. Nhìn thoáng qua cũng biết ông ta không hợp với công việc này. Chỗ của ông ta là những nơi lao động chân tay cơ. Tường dựa cái giá vẽ bằng kim loại đã được gấp gọn vào tường, rồi tháo ba lô vào túi khoác đặt bên cạnh. Xong xuôi, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chàng thanh niên. Anh Hòa đi vắng hả anh?
Em cũng đang chờ anh ấy đây,
anh thanh niên trả lời. Người đàn bà đánh máy chợt dừng tay.
Có nước chè xanh trong tích, các em rót mà uống. Chú Hòa sắp về đấy mà.
Chị mời hai người khách rồi quay sang ông tài vụ.
Nhầm lẫn thì bình tĩnh kiểm tra lại, cứ dối là như thế còn lẫn nhiều cho mà xem.
Ông tài vụ phát khùng lên.
Bà độc mồm vừa vừa thôi, đáng điên đầu, lại có người ám quẻ.
Tường thực sự thích thú nhận ra một nét khác lạ trên bộ mặt ông tài vụ. Mũi và mồm ông ta đều nhô về phía trước, còn cái cằm ngắn ngủi thu về sau. Ông ta giống một con hải cẩu. Ngứa tay, Tường lấy quyển sổ trong chiếc túi áo khoác, dùng cái bút dạ màu đen phác mấy nét ký họa. Một cái mũi và miệng hải cẩu lao về đằng trước như khiêu khích và sẵn sàng gây sự. Nhưng cặp mắt thụt về sau lại đầy hốt hoảng, lo sợ, như sẵn sàng chạy trốn những con số rối mù. Đang hưng phấn, thay cho mái tóc dễ che trên đầu ông ta, Tường vẽ hai cái tay hải cẩu, rồi sổ một đường lưng múp míp. Cá thật! Một tiếng cười sảng khoái bật lên làm Tường giật mình. Anh quay phắt lại. Một thanh niên rong ròng đã bước vào phòng và đứng sau lưng Tường từ lúc nào. Linh cảm cho Tường biết rằng đó là anh Hòa. Tường lúng túng định gập quyển sổ lại, nhưng Hòa đã nhanh tay cầm lấy quyển sổ. Anh nhìn bức vẽ, đưa mắt hóm hình nhìn ông tài vụ, rồi lại nhìn bức ký họa. Đoạn Hòa quay sang Tường trầm trồ.
Đúng là ông ấy đấy, sợ tất cả mọi người nhưng vẫn thích gây sự.
Anh định trả Tường cuốn sổ nhưng ngập ngừng giữ lại. Cậu kỷ niệm tớ bức họa nhé. Tường chưa kịp trả lời, anh thanh niên bên cạnh đã đứng dậy.
Anh Hòa, bố em bảo đến gặp anh.
Hòa giật mình, quay lại nhìn anh ta một lát, tỏ ý đã hiểu. Anh thân mật nắm lấy cánh tay người thanh niên.
Đại hả, anh vẫn nhớ hẹn với bố em, nhưng chiều nay phải họp bên ủy ban. Anh đã nghe nói về em rồi.
Họ nói về em thế nào hả anh?
Đại nóng nảy hỏi.
Em yên tâm đi, chuyện vấp váp đã thành quá khứ. Anh không bao giờ để ý đến điều ấy, miễn là em làm việc cho tốt.
Hòa đưa Đại ra cửa, chỉ cho anh ta căn phòng ở tầng 1 của dãy nhà đằng sau.
Sáng mai Đại đến phòng thu mua, gặp anh Sáng trưởng phòng. Anh ấy đã sắp xếp cho em vào tổ thu mua lâm sản. Em sẽ phải vào lâm trường nhiều đấy. Được cái bây giờ trên đảo đã có ô tô buýt vào tận lâm trường, nên đỡ vất vả hơn trước. Chia tay với Đại, Hòa quay vào, cười rất tươi với Tường. Cậu là họa sĩ đi thực tế phải không? Mới hôm nọ cũng có mấy ông họa sĩ ra đảo. Thế nhé, tặng tớ bức ký họa đi. Tường nhận lại quyển sổ, nhưng không xé bức ký họa ngay, mà lật tới những trang sau, lấy ra một chiếc phong bì đưa cho Hòa. Anh Hòa, chú Trình và em Vân gửi thư cho anh đây. Thế à? Hòa gần như vồ lấy bức thư ngỏ. Anh ấn Tường ngồi xuống ghế, rồi vội vàng mở thư xem. Chú tớ có khỏe không? Bé Vân chắc lớn lắm rồi nhỉ? Hòa háo hức đọc thư của Vân trước, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Ánh mắt sáng, chứa chan hạnh phúc. Sang bức thư của ông Trình, anh vẫn không giấu được niềm vui. Bất chợt, mắt Hòa dừng sững lại. Anh kín đáo đưa mắt nhìn Tường. Đến chỗ nói về Tường rồi đây. Toàn thân Tường căng ra vì hồi hộp. Nhưng ánh lạc quan trở lại trong mắt Hòa khiến Tường yên tâm. Hòa gập hai bức thư bỏ vào phong bì. Anh ngồi yên, trìu mến nhìn phong thư một lát, như thể đang ngắm hai người thân yêu. Mấy phút liền, Hòa cứ ngồi mỉm cười một mình như vậy. Cuối cùng, anh quay nhìn Tường như bây giờ mới gặp. Anh rót một chén nước đưa cho Tường vẻ thân tình. Tường uống nước đi, rồi về nghỉ tại phòng mình. Thế là phe độc thân từ nay có hai người, mình không sợ đơn độc nữa. Đột ngột, điện thoại đặt trên một cái giá gỗ, réo dài. Hòa đứng dậy, cầm lấy ống nghe. Alo, Hòa đây. Công ty dược liệu đấy à? Sao? Không đúng quy cách à? Trả lại à? 500 con tắc kè của người ta chứ có ít đâu. Thế nào mới đúng quy cách? Phải căng thân nó ra trên hai cái que hình chữ thập ấy à? Thôi chết tôi rồi. Trong hợp đồng có chỗ nào các ông ghi như thế đâu. Chúng tôi chỉ mổ, moi lòng ruột, móc mắt rồi sấy khô thôi chứ. Hòa cau mày, buông cái ống nghe, gặp cái nhìn của Tường, anh lại cười ngay. Thêm một bài học về sự sơ suất, không kín nhẽ trong khi làm hợp đồng. Biết giải quyết thế nào với số tắc kè bị trả lại đây? Anh cúi xuống, xách cho Tường cái ba lô, rồi đưa Tường về phòng mình. Trong phòng có hai chiếc giường cá nhân, một giá sách, một bàn viết và một chiếc tủ nhỏ. Thích nằm giường nào cũng được, mình sẽ nằm cái giường còn lại. Hòa nói và chỉ ra cửa sổ đằng sau. Tường xếp đặt rồi ra nhà tắm tắm rửa đi. Mình phải sang công ty dược liệu nhận lại số tắc kè. Hòa bước ra cửa, Tường vẫn còn nghe anh gọi một người ở đằng sau. Sáng ơi, cậu cầm tiền ra chợ mua hộ chút thức ăn. Vừa có người từ đất liền ra mà. Tường tắm rửa và giặt xong bộ quần áo, quay về đã thấy hai bao tải đựng ở góc nhà. Hòa và một anh thanh niên mồ hôi nhễ nhại. Sáng mai phải đem số tắc kè này về thành phố thanh lý ngay để thu vốn về. Hòa bảo và uống liền mấy chén nước. Anh định cử ai đi? Anh thanh niên hỏi. Kể ra rút một vài người cũng được, nhưng ai cũng có việc cả rồi. Với lại việc đi từng cơ quan để chào hàng còn đòi hỏi phải quen biết chút ít. Mình phải đi thôi. Một mình anh à? Tường ái ngại nhìn cái bao tải. Hòa cười hồ hởi. Sáng mai Tường đã đi được chưa? Thấy Tường vui vẻ gật đầu, anh vỗ tay đánh đét. Thế thì tốt lắm. Mượn thêm cái xe đạp nữa, hai em mình cùng đi. Anh thanh niên về rồi, Hòa mới chìa tay về phía Tường. Mình chưa quên đâu, cho mình bức ký họa đi. Hòa nhấc tấm kính trên mặt bàn, đặt bức họa xuống, rồi lại đặt tấm kính lên. Thế là từ nay, lúc nào mình cũng được cười mỗi khi nhìn thấy mặt ông Sảnh. Lâu nay mình vẫn thắc mắc là ông ấy giống một con gì đó rất hiền lành mà cũng đầy vẻ đe dọa. Còn Hải Cẩu, chính xác thật.
Nét mặt Hòa chợt nghiêm lại, giọng anh trầm xuống.
Tường phải giúp mình công việc nặng nề ấy, làm tài vụ. Ở một công ty, nắm trong tay hàng triệu đồng tiền mặt, việc ấy không đơn giản đâu. Ông sảnh thì phải cho trở lại tàu đánh cá thôi. Ông ấy đã đòi đi từ lâu.
Cuối buổi chuyện trò, ông giám đốc công ty rau quả thành phố đồng ý mua 200 con tắc kè. Tường không ngờ khi thuyết phục ông giám đốc, Hòa trở nên láo lỉnh và khôn khéo lạ. Tất nhiên, việc tiêu thụ được hàng cũng còn nhờ ở ngọn bút ký họa tài hoa của Tường. Anh đã nhanh tay vẽ cho ông ta một bức chân dung rất hóm hỉnh. Hai anh em phải lê bước đến một số cơ quan quen biết, vừa dùng ngôn từ khéo léo, vừa đặt vấn đề thẳng thắn mới thu được hết vốn về. Đã lao vào con đường kinh doanh, mua bán, đôi lúc phải lắng nhắng một chút, thiết thực một chút, tầm thường một chút. Hòa vừa đạp xe vừa trầm ngâm nói. Hơn thế, có khi mình phải làm những việc thâm tâm không muốn làm.
Hòa đưa mắt ngắm nhìn phố xá. Bên bờ một con sông cạn có mấy quầy bán hoa kiểu cổ.
Lợp ngói tàu, trước cửa nhà hát treo mấy tấm pano quảng cáo một vở hài kịch mới. Hòa vẫn chưa quên được câu chuyện làm ăn. Vì một lát sau anh lại kể. Một tay bạn mình cũng làm xuất khẩu ở huyện Vĩnh Bảng. Trong quá trình thu mua và chế biến vải tiều khô, sơ ý để nhân viên vẩy nước vào cho nặng cân. Kết cục thế nào chắc Tường hình dung ra được. Bộ phận kiểm nghiệm và hải quan kiểm tra thấy vải mốc, số vải bị trả lại, phải lấy bàn chải đánh răng kỳ cọ, rửa sạch và đem sấy lại. Sau đó mới đem bán thành lý giá rẻ, vừa tốn công sức, vừa bị lỗ to. Nhưng đau hơn nữa là cái lần vải đã được đưa sang nước bạn rồi, mới nhận được điện của họ là vải mốc. Thế là phải sang tận nơi kiểm tra, rồi thanh lý toàn bộ. Một chút sơ suất và không đảm bảo kỹ thuật là coi như đốt đi hàng vạn, hàng triệu đồng. Chiều tối, Hòa và Tường ăn cơm tại cửa hàng. Sau đó hai người mang số tắc kè còn lại đến nhà một người quen của Hòa. Chủ nhà niềm nở thu xếp cho hai anh em ngủ trong một căn phòng hơn 10 mét vuông. Vợ chồng con cái họ ngủ hết ở phòng trong, cũng chẳng rộng hơn mấy tí. Có một cái giường cá nhân, nằm hai người, chắc Tường sẽ khó ngủ đấy. Lúc trong phòng chỉ còn hai anh em, Hòa chần chừ chưa muốn nằm như sợ phiền Tường. Tường đang nằm ngửa, phải gập đầu gối, cảm thấy người mình hơi dài so với chiếc giường. Thấy vẻ ngại ngùng của Hòa, Tường vội vàng thu người lại, dẹp mình vào sát Tường.
Anh nằm ngoài đi, em nằm bên mép giường, thế nào cũng lăn xuống đất.
Đến thế, Hòa mới yên tâm nằm xuống. Chưa ngủ được, anh lại rủ rỉ chuyện trò. Vẫn là chuyện làm ăn. Quanh năm, ngày tháng lo có đủ hàng để xuất. Đến lúc nhập hàng trở lại cũng mệt. Một lần huyện được nhập 1.000 mét vải popolin, cũng một loại vải thôi, nhưng 1 mét màu xanh da trời bán được 210 đồng, trong khi 1 mét màu ghi chỉ bán được 180 đồng. Phải năn nỉ, nói khó mãi, tay nhân viên xuất kho mới chịu xuất vải màu xanh. Hóa đơn chưa ráo mực, nó đã xin trắng trợn cho vợ chồng nó một đôi áo. Nếu là Tường thì cậu sẽ giải quyết thế nào? Mình chỉ muốn nhảy vào đập vỡ mặt cái thằng sâu mọt ấy. Nhưng mình kịp nhớ đến chú Trình. Ông chú mình thiền lắm, bao giờ cũng bình tĩnh và khuyên con cháu phải biết kiềm chế giữ mình. Cho nên sau khi nhận đủ số vải, mình phải gói một tấm vải, bảo nhân viên bí mật đến nhà trao cho hắn ta. Mình mất hai cái áo, nhưng mỗi mét được thêm 30 đồng, vị chi tất cả là 30.000 đồng. Từng thấy chưa, một mặt phải chống tiêu cực, nhưng mặt khác lại không nên cứng nhắc, để thiệt hại cho tài sản chung. Làm như thế, mình biết là có nhiều người lên án mình đấy.
Tưởng không lên tiếng, nhưng đã hơi nhướng mày. Anh Hòa là người năng động, là mẫu người làm việc. mà đã là người làm việc không bao giờ tránh khỏi có sai lầm. Nhưng chẳng nhẽ những người không chịu làm việc, do đó ít bộc lộ sai lầm và chỉ ngồi moi móc chê bai lại đáng được quý trọng hơn hay sao? Anh Hòa chỉ có mỗi niềm vui là làm việc thôi à? Tưởng như hỏi mà cũng như trầm trồ. Năm ngoái trên báo thành phố cũng có một tay phóng viên hạ một câu khen mình như thế đấy. Mình không dám nhận đâu. Và Tưởng cũng đừng nên nghĩ mình như vậy. Mình say mê làm việc và làm việc. Không phải vì đã quên mình đâu. Quên mình thì còn đâu bản thân, còn đâu tỉnh táo để tiếp tục làm việc nữa. Mình hiểu thế này. Mỗi con người đều có một nỗi đam mê, khao khát, dục vọng. Riêng mình khát vọng được khẳng định mình, được chứng minh cho mọi người thấy là mình hoàn toàn có thể làm được nhiều việc và làm tốt, đã lấn át mọi ham muốn khác. Dạo mới 13-14 tuổi, mình được giao phụ trách liên đội nhi đồng của khu phố. Có một số người không thích trẻ em, thấy chúng nô đùa liền mắng mỏ là quân vô tích sự. Mình bèn đến liên hệ với tổ phụ lão, phát động các em giúp đỡ gia đình các cụ. Tổ phụ lão còn đồng ý cho liên đội nhi đồng 10 cây xà cừ non các cụ ươm được. Thế là một sáng chủ nhật, mình huy động cả liên đội rầm rộ đào hố trồng một hàng cây trên vỉa hè. Cái hàng xà cừ trước nhà bây giờ đấy. Nào, xem bây giờ người ta đã biết khả năng của thiếu nhi chưa? Họ còn bảo vô tích sự nữa hay không? Giờ đây cũng vậy. Nội bộ huyện ủy và ủy ban cũng có nhiều người không tin tưởng vào năng lực của cánh mình. Họ chỉ trích mình làm ăn kiểu tư bản, chỉ biết chạy theo đồng tiền. Họ cho là mình nhận người có lý lịch không rõ ràng, thậm chí du thủ du thực vào làm việc và đòi hỏi phải xem xét lại toàn bộ công ty. Mình nghe cho biết thế thôi. Còn mặt khác, công việc làm ăn đem lại lãi suất lớn cho huyện và không sai lầm trong những vấn đề cơ bản. Đó là cách khẳng định mình tốt nhất. Được thấy mình có năng lực, có ưu thế trội hẳn lên so với người khác, cũng là một niềm vui phải không Tường? Tường chở mình quay mặt vào trong. Anh chợt nhớ đến người thanh niên gặp chiều hôm qua trong trụ sở công ty, bèn hỏi. Đại là người thế nào hả anh? À, cậu ấy là con một ông ở ban nông lâm của huyện. Hơn 20 tuổi đầu mà đã phải chịu tù tội vì chấn lột và ẩu đả. Mình biết, sau khi ra tù, cậu ấy có khá hơn nên đồng ý nhận. Có công ăn việc làm, có tổ chức theo sát, con người sẽ trở nên lương thiện hơn. Thấy Tường lại chở mình, Hòa băn khoăn. Nằm chung khó ngủ quá hả Tường? Không đâu, anh yên tâm ngủ đi. Gần sáng, Tường tỉnh giấc, không thấy Hòa nằm bên cạnh. Anh nhổm dậy, thấy Hòa đang ngủ ngon lành trên nền gạch hoa, có trải lót 2 tờ báo cũ. Ở công ty được hơn 1 tháng, Tường đã làm công việc trang hoàng cho cả khu vực huyện. Thực ra đầu tiên anh chỉ nhờ Đại biết nghề mộc, bào cho những tấm gỗ nhỏ và mỏng, rồi kẻ lên đó những dòng chữ màu đỏ. Trước cửa các văn phòng đều có đóng biển, phòng giao dịch, phòng tài vụ, vân vân. Ở dãy nhà sau có một tấm biển to hơn, khu tập thể công ty xuất khẩu. Hôm đầu mới đến đảo, xuống tới chân dốc cao ngườm ngợp, Tường ngơ ngác đứng trước một ngã ba đầu thị trấn, không biết rẽ lối nào vào công ty xuất khẩu. Hỏi một người đi đường mới biết công ty ở ngay cạnh đấy, bên lối rẽ trái. Nhớ lại chuyện ấy, Tường kẻ một tấm biển to, nền đỏ chữ vàng, hướng dẫn khách giao dịch từ đất liền ra. Công ty xuất nhập khẩu. Ở dưới có một mũi tên chỉ bên trái và một dòng ghi chú chiều dài quãng đường là 50 mét. Anh đem tấm biển ra dựng ngay đầu ngã ba, chỉ thêm những tấm biển mà khu vực công ty nổi đình nổi đám rực rỡ hẳn lên. Ông ủy viên thư ký ủy ban huyện đi qua mê tấm biển hướng dẫn, tức khắc rẽ vào công ty đề nghị với Tường. Sau giờ làm việc, cậu tranh thủ kẻ cho ủy ban và huyện ủy mấy tấm biển. Nơi làm việc đẹp và đàng hoàng như thế, người ta càng hưng phấn làm việc. Công việc chính của Tường bây giờ là tài vụ, quản lý sổ sách và tính toán thu chi của công ty. Những lúc rỗi rãi, anh hào hứng bắt tay vào việc kẻ vẽ. Khách quen thường xuyên ra đảo, chỉ tháng trước tháng sau
đã thấy khu vực thị trấn rực rỡ khẩu hiệu. Cứ khoảng 50 mét, mỗi cột điện lại treo một pano vải đỏ, chữ vàng đều tăm tắp, như thể thị trấn đang chuẩn bị hội hè hoặc đại hội quan trọng. Cả thị trấn nhỏ không ai không biết. Ở công ty xuất khẩu có một họa sĩ tài ba, và điều thường thấy xung quanh một người nổi tiếng, người ta ra sức tìm hiểu nguồn gốc xuất thân cùng những chi tiết thuộc về đời tư của Tường. Nhưng lần này, dư luận tạm thời bó tay. Chỉ có một người biết và không bao giờ hé một lời, đó là Hòa. Sáng hôm nay, Tường thấy trên tủ còn sót lại một tấm gỗ rộng cỡ 15 x 30 phân. Buồn tay, anh lôi xuống kẻ một dòng chữ hộ độc thân, định bụng sẽ đóng trước cửa phòng mình. Đang làm thì Hòa từ phòng làm việc trở về. Anh ngồi xuống cạnh Tường, mủm mỉm theo dõi dòng chữ tinh nghịch đang hiện dần lên. Đột nhiên anh bảo, Tường thấy bây giờ bé Vân của tớ còn hay vẽ không? Dạo trước nó say mê vẽ và vẽ cũng đẹp. Tường có mấy khi để ý đến Vân ngoài những lúc trêu chọc và nhờ vả. Vân cũng chẳng bao giờ nói chuyện vẽ vời với Tường, dù biết anh học mỹ thuật. Giờ đây xa xôi mới bắt đầu nhớ. Câu nói không chủ định lại gợi lên rất nhiều hồi ức. Hòa ngồi lặng lẽ, mắt dán vào bàn tay cầm bút của Tường và tấm biển gỗ, nhưng có vẻ như đang nhìn vào một điểm xa xôi nào đó. Mình là con út của một gia đình có 4 anh em. Hòa trầm ngâm nói, bố mình mất năm mình lên 2, mẹ mình ở vậy nuôi con, tiền lương và tiền may vá thêm cũng không đủ cho 4 con ăn học. Mình đến tuổi đi học, ông chú xin đón về nuôi đỡ. 7 năm sau, chú thím mới có em Vân. Mình yêu con bé lắm. Anh em đưa nhau đi chơi, đi xem phim. Mình đi xem đá bóng, nó cũng đòi đi bằng được. Chỉ có một vé, người ta không cho hai đứa vào, thế là chẳng ai được xem. Tốt nghiệp đại học, được phân công ra đảo Cát Bạc. Thú thực, mình hơi ngại. Một phần do chưa hình dung nổi mình sẽ làm gì ở một nơi xa xôi cách bức với đất liền như thế. Nhưng phần lớn là mình sợ phải xa bé Vân. Khi mình đi, nó mới 9 tuổi. Rồi con bé sẽ lớn lên thành một cô gái Hà Nội xinh xắn. Ai sẽ là người bảo vệ cho em, một đứa em gái ngoan nhưng yếu đuối như vậy? Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, mình lại lo thót ruột. Điều lo lắng không thừa đâu. 2 năm trước, mình về phép, tối nào cũng phải đưa đón Vân đi học thêm. Quãng đường từ trường về nhà, nhiều đoạn bị mất điện. Có một bọn quân khu thường tụ tập chồng ghẹo con gái, thậm chí chấn lột. Bé Vân cũng đã nhiều lần bị chúng giật mất sách. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ, mình lại thương và lo cho nó. Trong lồng ngực Tường, trái tim cũng đang phập phồng lo ngại. Anh cất lời an ủi Hòa, mà cũng là làm cho mình yên tâm. Chắc là chú Trình sẽ thay anh làm việc ấy. Tường đem tấm biển vừa vẽ xong để lên mặt tủ cho khô. Hòa cũng đứng dậy, ý nghĩ của anh trở lại với công việc của ngày hôm nay. Hôm qua anh Luận, giám đốc công ty xuất khẩu của thành phố, gọi điện báo hôm nay sẽ ra Cát Bạc làm việc. Anh ấy muốn đi tìm hiểu tình hình thực địa, nắm vững tiềm năng của từng huyện để nay mai báo cáo trong hội nghị đảng bộ thành phố. Có thể chiều nay họ sẽ vào lâm trường. Tường chuẩn bị cùng đi để nắm rõ hơn tình hình làm ăn của công ty. Hơn 10 giờ xe Luận mới đến. Một chiếc Toyota màu xanh lá cây rẽ vào công ty. Chắc hẳn quen đi với thủ trưởng xuống các cơ sở và lây thói quen oai vệ. Người lái xe cua một đường ngạo nghễ và đỗ một cách thách thức ngang bướng ngay trước cửa phòng giao dịch. Một người đàn ông chạc 40, ăn mặc trải chuốt, tạo dáng dấp bệ vệ, bước ra khỏi xe. Anh ta bắt tay Hòa, không phải theo lề lối xã giao mà trịnh trọng như thủ tục của một người lãnh đạo phải đàng hoàng thế. Tưởng đứng bên cạnh, thấy Luận nhìn mình, tưởng anh ta định bắt tay nên tiến lên một bước. Nhưng Luận đã nhìn đi nơi khác, tay đặt lên lưng Hòa, cùng bước vào nhà. Luận chỉ bắt tay người có chức vụ cao nhất ở đây. Một thanh niên là lượt không kém Luận hấp tấp vác cặp theo sau. Lúc anh ta đi ngang, Hòa đưa mắt nhìn sang, sửng sốt thấy anh ta tủm tỉm gật đầu tỏ ý đã nhận ra Hòa từ lâu. Kìa, Quý, mình chưa kịp nhận ra cậu đấy. Hòa bắt tay Quý rất chặt. Hai người quen nhau à? Luận hỏi và ngồi xuống ghế, từ tốn rút một điếu mo trong bao thuốc trên bàn, thận trọng châm lửa hút. Anh mãn nguyện phả ra một hơi thuốc và quay sang Quý. Đây là cậu Quý, lòng đong lận đận ở nhà máy đông lạnh 8 năm trời với chức vụ kỹ sư kinh tế. Bây giờ xin sang làm trợ lý cho tớ. Cậu yên lòng, công ty làm ăn phát đạt thì tớ cũng sẽ làm cho gia đình cậu khấm khá. Quý ngồi cạnh Hòa, đưa mắt nhìn thủ trưởng đang lơ đãng phả khói, rồi hạ giọng đủ cho Hòa nghe. Hôm qua nghe thủ trưởng nhắc đến tên Hòa, tớ biết ngay là cậu. Cậu thông cảm nhé. Lúc nãy tớ nhìn thấy cậu trước, nhưng không lên tiếng được. Ông thủ trưởng mới này chua ghét những cấp dưới đường đột loi choi trong khi ông ấy làm việc. Tưởng cậu gồng về Hà Nội lâu rồi, ông bác cấp tướng của cậu đâu. Trời ơi! Quý lắc đầu than thở. Nhắc đến ông bác làm gì cho sầu đời. Dạo tớ bị phân công xuống thành phố này công tác, ông bác đang đi tham quan nước ngoài. Khi trở về, ông bảo cứ yên tâm công tác vài năm rồi sẽ xin về Hà Nội. Được hơn một năm thì ông bác tịch, tớ thành ra cái đứa bơ vơ ở đất này. Chẳng cần nghe Quý nhắc lại, Hòa vẫn còn nhớ như in hai người học cùng một lớp ở trường đại học. Quý có học hành gì đâu, cậu ta chỉ lăng xăng đi dự sinh nhật, đi nhảy nhót và tham gia những nhóm ca khúc đàn trống bập bùng. Gần đến kỳ thi, Quý mở giáo trình qua quýt và kết quả là năm nào cũng thi lại 2-3 môn. Đến mức độ ấy, Quý vẫn dương dương tự đắc và vênh váo tuyên bố: rồi tớ sẽ có chỗ công tác mà tất cả các cậu phải thèm muốn. Ông bác tớ chỉ nói một câu: trời cũng phải mưa. Nhiều người trong lớp cũng tin như vậy. Quý thi vào đại học thiếu 2 điểm mà ông Mark cũng can thiệp tích cực để cậu ta được nhận vào trường. Thế thì xin cho cậu ta vào một cơ quan xí nghiệp nào đó ở Hà Nội đâu phải là chuyện khó khăn. Ngay từ dạo ấy, Hòa đã né tránh Quý. Anh không thích giống tầm gửi, không ưa những kẻ nấp bóng nấp vía người khác. Hòa quan niệm phải sống bằng những gì mình có. Con người chỉ được quyền kiêu hãnh một khi bằng năng lực của bản thân anh khẳng định được chỗ đứng của mình trước một đám đông. Dạo ấy, nghe tin Quý sắp phải lên đường nhận công tác nơi xa, bạn bè cùng lớp và cùng khóa đều sững người. Hay là ông mắc cấp cao của cậu ta cuối cùng đã nhận ra điều chưa ổn của mình, đã nghiêm khắc với Quý hơn. Không ai có thời gian thắc mắc lâu, càng không thừa thời gian để tìm hiểu thêm. Hòa và Quý xa nhau từ đấy, liền một mạch 8 năm trời. Đến hôm nay câu hỏi mới được giải đáp. Hòa chuyện trò với Quý vài câu cho phải phép. Năm tháng qua đi, Hòa vẫn không có thêm thiện cảm với cậu ta. Trông cái dáng cậu ta tất tả theo sau Luận, vồn vã một cách giả tạo để trả lời và đón ý Luận, hoặc cảm hết nỗi buồn của một người ngay từ thời thanh niên đã không biết tạo cho mình một thực chất, nay đã trở nên trơ trọi vì mất chỗ dựa. Với Quý, Hòa chỉ còn sự thương hại đối với một người xa sút. Mình muốn đặt vấn đề với cậu tăng thêm số lượng thịt lợn cung cấp cho xuất khẩu thành phố. Luận dụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, nói với Hòa: trước đây hàng năm lượng thịt lợn của công ty cậu chiếm một tỷ lệ là bao nhiêu Quý nhỉ?
Có ngay đây ạ.
Quý giật mình vồ lấy cái cặp, lập cập mở quyển sổ ra. Lượng thịt lợn của công ty Cát Bạc chiếm 16% tổng sản lượng thịt xuất khẩu của toàn thành phố. Quý vẫn ăn mặc đàng hoàng, trải chuốt, vẫn cố tỏ ra có vai trò quan trọng, nhưng điệu bộ phục dịch luận lại thiếu đàng hoàng. Hòa cảm thấy xót xa và hơi ngượng thay cho cậu ta. Chuyện bàn bạc vẫn tiếp tục cho đến giờ ăn trưa. Tường và mấy nhân viên công ty bước sang phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Hòa, Luận và hai cán bộ ủy ban huyện. Quý đang nấn ná ở lại thì Luận khoát tay bảo: "Cậu sang ăn với anh em lái xe và nhân viên phục vụ nhé." Quý tái mặt, anh ta cảm thấy thất thế trước mặt Hòa. Nhưng ngay lập tức, Hòa đã lấy vẻ tự nhiên của chủ nhân giữ tay Quý lại. "Quý, ngồi cạnh mình, đã lâu chúng ta chưa có dịp trò chuyện." Giọng Hòa sao thân mật thế, như là anh đang nói với một người bạn tâm đắc lâu ngày mới gặp lại. Chẳng qua, anh muốn vớt vát sĩ diện cho Quý. Anh ta như sắp chết đuối đến nơi, được một người chìa tay kéo lên. Quý cuống quýt chạy đến ngồi bên Hòa. Đã chót tỏ vẻ nghiêm nghị và quan trọng trước mặt Tường và mấy nhân viên cơ sở, Quý cảm thấy mất hết sĩ diện nếu phải ngồi ăn cùng họ. Hòa đọc thấu những ý nghĩ đang rối bời trong đầu Quý. Thoạt đầu anh hơi thỏa mãn và có chút kiêu hãnh. Ngay sau đó, như có một bóng mây che tối trước mặt anh. Hòa nhớ đến những năm đầu tiên được điều từ ban nông lâm của huyện sang làm giám đốc công ty. Anh phát hoảng khi nhìn thấy dãy nhà tranh lụp sụp trên một bãi đất bằng nhão nhoét vì mưa. Kho tàng chật chội, dột nát. Có cảm tưởng chỉ đẩy nhẹ là bức tường đất sẽ sập. Vừa may năm sau, huyện phân cấp quản lý. Công ty được phép chủ động kinh doanh, hạch toán lỗ lãi. Hòa phát động anh em lao vào xây dựng trụ sở kho tàng. Mấy năm đầu đều vượt mức kế hoạch, số lãi lớn dần, công ty xây được mấy dãy nhà tập thể. Anh chị em công nhân phấn khởi và hăng hái ngang dọc khắp đảo, làm cho công ty ngày một khấm khá ăn nên làm ra. Như thế đấy, cơ ngơi này đâu phải tự nhiên mà có. Niềm kiêu hãnh của Hòa đâu phải vô cớ. Phải đổi biết bao công sức nhọc nhằn nắng mưa. Buồn thay, vẫn có người tin rằng có thể đạt tới vinh quang bằng công lao và uy tín của người khác. Họ không có niềm khát vọng được tự khẳng định mình. Buổi chiều trên đường vào lâm trường, Hòa bảo dừng xe ở eo bùa, đưa Luận vào tham quan động Tùng Cau. Đoàn người đứng trước cửa hang, bên trong tối om sâu hun hút. Luận ngó xuống mấy bậc đá trơn nhẫy, thản nhiên buông một câu: "Tối quá nhỉ, này Quý, cậu thử xuống rước xem sao."
"Vâng, vâng, em xuống ngay."
Quý rối rít cắp cái cặp mỏng vào nách định bước xuống, nhưng một anh công nhân đã đốt một ngọn đuốc bước xuống trước Quý. Quý theo sau lật đật trên những bậc đá. Từ phía sau và ở trên cao, Hòa chỉ nhìn thấy tấm lưng Quý lom khom khổ sở.